Cái điểm thứ tư, đây là nói thẳng là phải trở về nguồn tâm. Tức là trước kia mê thì cũng vốn từ tâm mà nó tạo thành sanh tử luân hồi. Nghĩa là từ tâm cho nên mới tạo nghiệp vào sanh tử luân hồi, thì cũng từ tâm mà giải quyết sanh tử chứ không con đường nào khác. Tâm tạo nghiệp, tâm nghĩa là dẫn đi vào trong sanh tử luân hồi, thì bây giờ cũng phải từ nơi tâm đó mà giải quyết cái vấn đề sanh tử này chứ không con đường nào khác. Tức là theo cái dòng tâm này nó chạy ra ngoài, chạy ra ngoài rồi đuổi theo duyên trần, tức là theo duyên trần rồi theo cảnh là quên mất cái cội nguồn chân thật ở nơi mình, thì đó là đi vào sanh tử luân hồi. Đó gọi là theo cái chiều mê, cho nên đó gọi là trong nhà thiền gọi là mất trâu, tức là theo duyên theo cảnh rồi cho nên quên mất trâu. Nghĩa là từ một cái niệm bất giác ban đầu đến nay đó, mình đã đi theo cái chiều sanh tử này, tới sanh tử mê lầm này đó, thì trong đó là nó chịu nổi chìm, tức là có khi lên khi xuống ở trong cái biển gọi là cái biển sanh tử trầm luân này nó quá lâu dài. Nếu mà kiểm lại thì thấy là rất là khủng khiếp chứ không phải thường. Tức là gọi là nổi chìm trong đó, tức là khi nổi lên được lúc là cái chìm xuống, mà cứ lẩn quẩn trong đó, kiểm lại thì mới thấy khủng khiếp. Cho nên bây giờ được cái duyên như vậy rồi là phải tỉnh ngộ trở về. Tuy gọi là mất trâu, quên gốc, nhưng mà sự thật cái dấu vết nó vẫn còn. Nghĩa là mình vẫn còn có thấy, có biết, tức là còn có thấy biết, tức là cũng còn có tâm, thì như là cái dấu vết nó vẫn còn đó. Thì như vậy khéo theo cái dòng thấy biết này để rồi quên duyên. Tức là trước kia thì theo cái dòng thấy biết này mà chạy theo duyên đi ra ngoài, thì đó gọi là đi vào sanh tử, quên gốc. Thì bây giờ cũng theo cái dòng thấy biết này mà quên duyên để mà đi ngược trở lại, thì đó là gặp cội nguồn, đó gọi là con đường ra khỏi trần lao sanh tử. Cho nên thiền sư Cảnh Thanh ngài có một lần thì ngài hỏi vị tăng đó, tức là một bữa đó là trời đang mưa, ngài hỏi là bên ngoài là cái tiếng gì, thì ông tăng thưa là tiếng mưa rơi. Thì ngài liền bảo chúng sanh điên đảo quên mình theo Phật. Đúng theo mình cũng vậy, khi mà thí dụ hỏi bên ngoài tiếng gì thì đang mưa rơi, nhưng mà ngài liền vỡ ngay, chúng sanh điên đảo quên mình theo Phật. Thì ông tăng thưa còn hòa thượng thì thế nào, thì ngài bảo vẫn chẳng quên mình đó, chỉ một chút đó thôi, nghĩa là chút xíu đó thôi, mà coi như là hai cái khung trời, nghĩa là cách biệt nhau xa, cũng như là một chút đó mà chuyển đổi cả một chuỗi dài vô lượng kiếp làm mê. Nghĩa là cũng ngay cái nghe này mà mình nghe theo tiếng, nghe theo tiếng tức là quên mất mình. Cho nên gọi là hỏi tiếng gì thì mình chỉ nghe tiếng mưa rơi thôi, quên mất chính mình ở đây, gọi là cái hiện hữu đang nghe đây rõ ràng đây, cho nên là chỉ nhớ cái tiếng thôi, thì đó gọi là theo trần, đó là gọi là lang thang ở quê người, đó là vào luân hồi. Thì vậy là cũng cái nghe đó nhưng mà vẫn chẳng quên mình, tức là ngài thiền sư Cảnh Thanh ngài cũng nghe nhưng mà nghe mà vẫn chẳng quên mình, vẫn có mặt hiện hữu sáng ngời đó, tức là không có chạy theo cái tiếng mưa rơi, thì như vậy là nghe mà vẫn nguyên vẹn là nghe thôi, thì đó là trở về nguồn, gọi là trở về nguồn tâm. Thì như vậy cũng ngay đó, tức là đang ở quê nhà chứ gì, nó còn nhớ theo tiếng đó thì là ở quê người. Cho nên hàng tỷ tỷ kiếp đến nay là mình mới nghe được cái điều kỳ diệu này chứ không phải là dễ dàng, thì đây không phải là cái nhân duyên tầm thường, tức là nghe được cái điều này là một điều nhân duyên nó hy hữu với mình chứ không phải tầm thường. Nếu không nghe được những cái điều này đó là mình chỉ nghe cái điều gì, tức là cứ nghe ở đời ở thế gian là cứ Chứ nghe là những cái chuyện là cứ cứ theo duyên theo cảnh thôi, chứ không bao giờ là nghe được cái chuyện gọi là trở về này. Đó. Cho nên phải thật sự là để tâm xét kỹ, gọi là trăm kiếp ngàn đời không dễ gì gặp. Đó. Đó. Mình phải khéo quán để trở về. Nghĩa là tất cả đều ai cũng vậy, cũng đều có đủ cơ hội để mình trở về, chứ không thiếu. Cũng cái ý nghĩa này, một lần thiền sư tĩnh niệm, tức là ngày tĩnh niệm ở Thú Sơn á, thì một hôm nhân ban đêm có vị tăng đi vào thất của sư, thì sư mới hỏi ai, thì ông tăng nằm im không đáp. Sư mới bảo ta đã biết được ngươi rồi. Thì ngay đó ông tăng cười, sư liền bảo lại thì đâu phải người khác, nghe nó cười thì đã biết rồi. Ngài mới tức là đã lộ ra rồi. Rồi ngài mới làm bài kệ là khinh khinh đạp địa khủng nhân chi, ngữ tiếu phân minh cánh mạc nghi, chí giả chỉ kim mảnh đề thủ, mạc đãi thiên minh thất khước kê. Tức là bước chân nhẹ nhẹ ngại người hay, cười nói rõ ràng có gì nghi, kẻ trí hiện nay gắn gìn giữ, tức là ngay đây đó là gắn gìn giữ, chớ đợi sáng mai gà mất đi. Tức là bước chân nhẹ 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 sợ ta hay đó, không, nhưng mà ông cười nói rõ ràng thì ông đã lộ ra rồi, có gì đâu nghi, không đó. Tức ngay đó là lộ bài cái bản mặt thật của ông rồi, cái bản lai diện mục của ông trong đó chứ không đâu xa. Cho nên người trí ngay đó nhận liền, không còn chần chờ để cho cái tình thức nó chen vào đó là mất. Nghĩa là ngay bước chân đây, ngay cái chỗ mình nói cười đó là cái gốc xưa nó đã hiện lộ ra. Thì đâu có giấu giếm gì, không? Đối với người mắt sáng thấy rõ, không có gì mà giấu giếm hết, không? Cho nên khéo thì ngay đó mình thầm nhận là xong. Ai cũng đều có cơ hội đó để trở về hết, không? Còn chần chừ đó, tức là chần chừ để suy nghĩ rồi so đo hoặc là tính toán đó là mất ngay, tức là đó là để tình thức nó chen vào. Đó. Cho nên gọi là ngay đó là quê nhà, mà cũng ngay đó là xứ người. Đó. Chỉ một nghĩa là một chút xíu đó thôi, đó. Mà nó cách biệt rất là xa, nghĩa là cũng ngay cái nghe đó, không mà rồi chỉ nhớ theo tiếng, nhớ theo duyên thôi đó là ở xứ người, không? Còn cũng nghe cái nghe đó mà vẫn chẳng quên mình, không? Tức là nghe vẫn nghe rõ ràng nhưng mà không có là bám, tức là không chỉ nhớ theo duyên nghe theo tiếng đó mà vẫn là rõ ràng chính mình đang hiện hữu đó, thì đó là quê nhà. Đó. Cho nên chỉ cần khéo một cái chuyển là xong. Đó, cho nên con đường gọi là con đường trở về là như vậy. Như vậy thì mấy vấn đề em mới thấy, không? Mình gọi là cũng gọi là đầy đủ những cái nhân duyên với nhau, không? Rồi cùng gặp gỡ tụ hội trong một cái pháp hội vậy, không? Rồi cũng được nghe, được nhắc những cái lẽ thật này, thì quả là cái nhân duyên hy hữu trong cái đời mình, hay nói rõ hơn á là trong cái kiếp luân hồi này, đây là cái nhân duyên hy hữu trong kiếp luân hồi, tức là mình còn nghe được cái chỗ để trở về, chứ không phải nghe để mà đi vào luân hồi. Đó, thì đó là nhân duyên hy hữu. Đó. Mà không chịu khéo chuyển để trở về đó thì thật là đáng buồn, đáng tiếc. Cho nên đây coi như là chỉ hết tình với nhau rồi, đâu có giấu giếm gì, đâu phải như ngoài đời là còn phải nghe là giấu nghề, không sợ người ta hay hơn mình rồi người ta gọi là bội phản mình. Còn trong đạo này thì không có chuyện đó, nghĩa là có gì là chỉ hết để rồi mình cùng là sống, cùng trở về cái lẽ thật, cùng giải thoát để gọi là gặp nhau trong cái ánh sáng chân thật, thì đó là cái vui nhất. Cho nên đây là nhắc nhở rồi chỉ coi như hết hết tình, còn phần còn lại đó là của mỗi người. Không? Cho nên để mà tóm kết lại là bậc tu hành giải thoát, không? À, thì ai cũng đều có chí xuất trần, không? À, tức là có chí xuất trần thì mình mới đi tu, mà tu là tu hành giải thoát, không? Cho nên đây là một cái sức mạnh để mình vươn lên từ ở trong cái gọi là cái trần lao, không? Cái thế tục mà mình vươn lên, chứ không phải là tầm thường, tức là trong cái bùn lầy của thế gian, không? Mà mình vọt ra, à, chỉ thì đâu có thể mà gọi là yếu ớt được, không? Cho nên làm gì thì mình cũng phải luôn nhớ đến cái chí nguyện này, à, trong những cái hành động, trong những cái cử chỉ, ý nghĩ đều phải luôn nhớ cái chí nguyện này, tức là chí nguyện xuất trần, làm gì cũng phải nhớ đến chỗ đó, chứ không có để gọi là lơ lỏng, gọi là xen hở. Cho nên mới nói rõ đó, nghĩa là cái ý nghĩa xuất trần này nó phải luôn theo sát mình trong suốt cuộc đời này đó. Và không những trong suốt cuộc đời này mà trong suốt cái kiếp sanh tử còn lại của mình đây đó, phải vậy mới được. Tức là trong cái kiếp sanh tử còn lại của mình đây nó cũng phải theo sát mình luôn cho đến khi viên mãn, chứ không phải là chỉ trong kiếp này thôi đó, phải vậy mới được, không? Nghĩa là giữ sao cho ngày trước mình nghĩ đến cái tình như thế nào thì bây giờ đây mình nghĩ đến cái đạo đó cũng phải như thế đó thôi. Như là trước mà một thiền sư ngài nhắc như vậy đó, không? Nghĩa là trước mình nghĩ đến cái tình nó như thế nào thì bây giờ chuyển lại mình nghĩ đến đạo đó cũng phải như thế đó, à, tức là phải thực hiện cho kỳ được cái chí nguyện này ngay trong cuộc sống này, à, đó là cái việc bổn phận của mỗi người chính mình, đó là bổn phận của mình, không ai thay thế cho mình cả, à, cũng không chờ đợi ai được, à, cho nên phải quyết tâm như vậy, chứ không để hổ thẹn với cái chí xuất trần mà mình đã có. À, cho nên Na Hòa Thượng Thiên Như ngài có một đoạn này, không? Ngài nói rằng thời gần đây có một hạng xuất gia, tuy nói là lìa tục mà thối tục chẳng trừ, tức là nói xuất gia là lìa tục mà thối tục chẳng trừ, chọn nói xuất trần mà duyên trần chẳng cắt đứt, tức là nói là nói xuất trần mà duyên trần không có cắt đứt, à, tức là cứ dây dưa để mà nó kéo lại. À, kinh giáo vốn không rõ biết, tham thiền lại chẳng nhận hiểu, tâm vượng chạy mãi, ý ngựa rủi rong, thành bày thành đội ồn ào cả ngày, không? Đó, tu mà tu xuất trần mà như vậy, không? À, tức là kinh thì không thông suốt, tham thiền thì cũng chẳng có hiểu rõ, cứ để tâm vượng ý ngựa nó chạy, không? Thành bày thành đội ồn ào cả ngày, chẳng những luống hao của tính thí cũng là chôn vùi tánh linh chính mình, đến khi nhắm mắt đường trước chẳng biết đi đâu, thật là uổng vào nơi cửa không, sống đã vô ích chết lại lạc lòi, không? Thấy đau buồn không? Tức là nói là lìa tục, nói là xuất trần nhưng mà chưa có xuất gì hết, mà có khi còn dây dưa trở lại nữa, để rồi chôn vùi cái tánh linh của chính mình. Cho nên ngài bảo là như vậy thì đến khi nhắm mắt đó thì đường trước chẳng biết đi đâu, vậy thì thật là uổng vào cửa không, tức là vào cửa giải thoát này. Cho nên ngài mới nói sống đã vô ích chết lại lạc lòi, ngài sống vô ích không có công phu, chết lạc lòi bơ vơ buồn không. À, cho nên nghe nhắc như vậy rồi mình mới kiểm lại để mà thúc đẩy mình tăng tiến, thì vậy thì mong rằng mỗi huynh đệ của chúng ta đây á thì đều không phải là cái người như thế, mà sao mà rồi tất cả đều sẽ thành tựu được cái bản nguyện giải thoát của mình và cùng vui với niềm vui xuất trần. Đó, đó là cái mong mỏi tất cả chúng ta cũng đều được như vậy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô